Bồ Tùng Linh ra công tự học. Bồ Tùng Linh sinh năm 1640, mất năm 1715, tự Lưu Tiên, hiệu Liễu Tuyền Cư Sĩ, người ở Tuy Xuyên, là một nhà văn đời Thanh. Nhiều lần thi không đậu, đành làm nghề dạy học ở nhà trong vòng 40 năm. Trải qua nhiều trắc trở trong cuộc sống nghèo nàn, giúp Bồ Tùng Linh có mối quan hệ mật thiết với tầng lớp những người nghèo. Ông sưu tập tích lũy nhiều truyền thuyết dân gian, rồi ra công sáng tác cải biến, viết thành bộ tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị, được gọi là Đoản Thiên Tiểu Thuyết Chi Vương, nghĩa là vua trong loại tiểu thuyết ngắn. Ngoài ra, Bồ Tùng Linh còn làm rất nhiều thơ ca, tản văn khác nữa. Phía đông làng Tuy Xuyên là nhà họ Đỗ. Làng được trồng liễu bao phủ chung quanh. Ngoài làng có một con sông nhỏ, nước trong vắt, xa xa là những dãy núi chập trùng. Năm 1640, Bồ Tùng Linh ra đời giữa cảnh non xanh nước biếc ấy. Nhà cậu bé Bồ Tùng Linh có 5 anh em mà cậu đứng hàng thứ 3. Phụ thân cậu là Bồ Bàn, là người có học vấn nhưng chẳng làm nên sự nghiệp gì, sau chuyển qua buôn bán nhỏ. Vì chẳng giỏi việc làm ăn, sự buôn bán chỉ lèo tèo, gia đình lại đông người nên cuộc sống chật vật. Không có tiền mời thầy về dạy các con, phụ thân cậu phải tự dạy các con học. Trong các con nhỏ, Bồ Tùng Linh là người thông minh, chuyên cần nhất, và vì vậy cậu rất được cha yêu quý. Bồ Tùng Linh chẳng những học tập chuyên cần mà phương pháp học của cậu cũng hơn người. Mỗi lần gặp án văn chương nào hay, cậu đều sao chép tỉ mỉ từng bài một. Chính vì vậy mà cậu học được rất nhiều, nhớ rất lâu. Nhờ sao chép thơ văn người khác lâu ngày, dần dần rồi cũng tự biết cách làm thơ. Sau này cậu làm thơ xuất sắc là do có quan hệ đến công phu sao chép từ thuở nhỏ. Năm 19 tuổi, Bồ Tùng Linh đi thi lần đầu. Lần thi này quyết định cậu có trở thành một cậu tú tài hay không. Cậu tự tin tài học của mình vì cậu đã 2 lần thi đậu các cuộc khảo sát ở huyện và phủ. Thời ấy, khoa cử chủ yếu lấy loại văn bát cổ, văn tám vế để chọn lựa nhân tài. Mỗi bài đều phải đầy đủ các phần phá đề, thừa đề, v.v. rất phiền toái. Văn bát cổ chủ yếu tán dương các tư tưởng trong Tứ Thư Ngũ Kinh, cách thức làm văn khô cứng và quy định đến cả số chữ. Vì vậy, kiểu cách thi cử ấy khó mà phát hiện ra được người có chân tài thực học. Lần đi thi này của Bồ Tùng Linh gặp ngay quan chủ khảo là một nhà thơ nổi tiếng, Thi Nhuận Chương. Ông này tuy cực thích loại văn bát cổ, nhưng lại có biệt nhãn với Bồ Tùng Linh. Khoa ấy, chàng thanh niên đậu tú tài, đủ điều kiện đi thi hương để đạt danh hiệu cử nhân. Vì quyết đậu khoa này, chàng thanh niên Bồ Tùng Linh đem sách vở đến chùa Thanh Vân gần nhà là nơi vắng vẻ yên tĩnh, ra công dùi mài kinh sử. Mỗi sáng sớm khi chuông chùa điểm khóa kinh đầu ngày, Bồ Tùng Linh bắt đầu thức dậy học, học thẳng một mạch đến khi chuông chùa điểm khóa kinh cuối cùng trong ngày mới thôi. Có nhiều hôm chàng mê mãi học, trời sáng lúc nào không hay. Chùa Thanh Vân có một cây quế rất lớn. Mỗi lần thu về, quế nở hoa thơm ngát. Ngày mùng 8 tháng 8 mỗi năm, khách thập phương tụ hội đến sân chùa, náo nức thưởng thức mùi thơm của hoa quế, biến tự viện thường ngày yên tĩnh thành nơi ồn ào náo nhiệt. Đó là những ngày vui nhất của chùa Thanh Vân. Những ngày ấy, có cả những người chuyên môn kể chuyện yêu ma quỷ quái, ngồi giữa sân chùa, kể đủ mọi chuyện kỳ dị trên đời. Bồ Tùng Linh cũng tạm xếp sách vở, ngồi quanh người kể chuyện, say mê nghe các câu chuyện của họ. Chàng lưu tâm vừa nghe vừa ghi nhớ. Khi các ngày vui ấy kết thúc, chàng ghi chép lại những điều mình đã nghe, rồi bất cứ lúc nào nhàn rỗi, chàng lại lấy nó ra sửa đổi thêm thắt vào. Cuộc sống học hành khổ công ở chùa Thanh Vân chẳng những giúp Bồ Tùng Linh tiến bộ rất nhiều, mà cảnh đẹp giữa chùa nằm trong rừng ấy cũng thấm vào tính cách chàng, đồng thời tạo ảnh hưởng yêu quý văn học dân gian nơi chàng. Chàng nghĩ thầm, bất kể sau này ra sao, ta nhất định phải sưu tầm những câu chuyện truyền thuyết dân gian ấy càng nhiều càng hay, viết thành văn chương kỳ diệu để truyền lại hậu thế. Trong lúc Bồ Tùng Linh chuyên tâm học tập, chàng không biết ở nhà 4 anh em chàng đã lập gia đình, và họ cũng hỏi vợ cho chàng nữa, là một cô gái họ Lưu. Vì nhà có thêm nhiều con dâu nên sự cãi cọ ghen tị nhau xảy ra như cơm bữa. Cuối cùng họ phải phân chia tài sản. Bồ Tùng Linh chỉ có được một gian nhà rách nát cũ kỹ nhất. Cuộc sống chàng thêm khó khăn vì có thêm vợ con. Chàng quyết định thông qua thi cử ra làm quan mới mong nuôi được hết gia đình. Quá tin ở tài học, Bồ Tùng Linh cứ ngỡ mình đi thi ắt đậu. Nào ngờ ba lần đi thi, chàng đều rớt. Tình hình thi cử lúc ấy đã tới chỗ sa đọa nhất. Người không cần học vấn, chỉ cần có tiền đút lót cho khảo quan là có thể đậu được rồi. Còn thư sinh nghèo khổ như Bồ Tùng Linh chẳng có hy vọng gì. Năm ấy Bồ Tùng Linh đã hơn 30 tuổi. Vì cuộc sống của gia đình ông cần phải có một việc làm gì đó. Thời may, người bạn của ông là Tôn Huệ đang làm tri huyện, mời ông giữ một chân cố vấn. Ông liền nhận lời. Tôn Huệ làm tri huyện Bảo Ứng. Bồ Tùng Linh phải đến đó, gặp rất nhiều chuyện mới mẻ và quen biết thêm nhiều người có tài học. Ông vừa giúp việc Tôn Huệ, vừa giao du với mọi người. Nghe được chuyện gì mới lạ, ông liền ghi lại. Nhưng Bồ Tùng Linh chẳng ở huyện Bảo Ứng lâu. Ông xin quan về quê nhà mở trường dạy học. Nghề dạy học chỉ là nghề mưu sinh, không ngờ ông phải làm tới 40 năm. Trong lúc dạy học, việc mà Bồ Tùng Linh hứng thú nhất là những lúc nhàn tản ghi chép lại những chuyện đã nghe được. Vì muốn sưu tập nhiều chuyện hay hơn nữa, ông bày một quầy nước giữa đầu làng bán không lấy tiền, chỉ đổi lấy chuyện kể của những người qua lại trên đường. Khách ghé quầy nước Bồ Tùng Linh đủ hạng người, từ nông dân đến con buôn, từ văn sĩ nghe nhiều hiểu rộng đến thợ thủ công. Bất cứ họ kể chuyện gì, ông đều cố công ghi nhớ chép lại, rồi sắp xếp thành câu chuyện hoàn chỉnh. Có một lần Bồ Tùng Linh được nghe người thợ mộc kể chuyện. Có một hoàng đế rất mê chơi dế, các quan địa phương ép buộc dân chúng, bất cứ ai mỗi năm phải dâng lên một con dế. Có người vì không nộp được dế mà bị quan phủ tra khảo chết đi sống lại, còn bị phạt tiền rất nhiều. Sau đó có một người bắt được một con dế vừa to vừa hung dữ, chuẩn bị dâng lên quan phủ, mang về kinh đô cho hoàng thượng. Nào ngờ đứa con người ấy vô tình làm con dế chết mất. Đứa con ấy sợ bị cha đánh đòn, lặng lẽ nhảy xuống giếng tự tử. Đang lúc cả nhà than khóc, đột nhiên nhìn thấy một con dế lớn khác thường. Họ vội lấy nó dâng lên hoàng đế. Cả nhà thoát được tai nạn. Sau này mới biết con dế ấy chính là do hồn đứa bé chết kia hóa thành. Câu chuyện ấy thật bi thảm. Bồ Tùng Linh nghĩ bụng. Ta nhất định sẽ viết chuyện ấy thành chuyện xúc động lòng người, để mọi người biết sự áp bức tàn nhẫn của bọn quan lại. Quả nhiên, ông sẽ viết câu chuyện ấy cùng nhiều chuyện kỳ dị khác nữa, tập trung thành bộ Liêu Trai Chí Dị. Đó là tác phẩm ưu tú nhất của Bồ Tùng Linh, do ông dùng tâm huyết cả đời viết thành. Bắt đầu từ lúc trẻ tuổi, ông đã chú ý sưu tập những chuyện cổ dân gian, sửa thành loại tiểu thuyết văn ngôn. Đến năm trên 40 tuổi, ông đã viết được hơn 400 truyện. Vì ông viết trong một ngôi nhà có tên là Liêu Trai, Phòng Vắng, nên ông đặt tên cho bộ sách ấy là Liêu Trai Chí Dị, ghi lại những câu chuyện kỳ dị trong gian phòng vắng. Thông qua những chuyện trong Liêu Trai Chí Dị, Bồ Tùng Linh biểu lộ quan điểm bất mãn của mình đối với chế độ phong kiến đang thống trị, như chuyện con dế ở trên kia. Bồ Tùng Linh còn viết rất nhiều chuyện hồ ly biến thành tiên. Các hồ ly ấy đều có lòng yêu thích giúp đỡ người. Mới nghe tưởng là hoang đường, nhưng thực sự là diễn đạt lý tưởng tốt đẹp của tác giả. Còn có ít nhiều câu chuyện có liên quan đến thân thế của Bồ Tùng Linh nữa. Ông mấy lần đi thi đều rớt, nên nhận rõ những tệ hại đáng ghét của quan trường. Và ông căm giận chúng, nên khi viết về quan trường đều là những câu chuyện hay tuyệt. Người cùng thời với ông là Văn Hào Vương Sĩ Trinh, rất khâm phục tài hoa của ông, đã từng làm một bài thơ tán tụng ông. Cô vọng ngôn chi cô thích chi, đậu bằng qua giá vũ như ti, liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ, ái thích cô phần quỷ sướng thi. Nghĩa là, nói láo mà chơi nghe láo chơi, dàn dưa lúng phúng hạt mưa rơi, chuyện đời hẳn chán không buồn nhắc, thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời. Liêu Trai Chí Dị được nổi tiếng khắp nơi, đó cũng là niềm an ủi của ông. Tuy cả đời Bồ Tùng Linh chỉ là người dân tầm thường, không có lý tưởng an bang trị quốc, nhưng ông vẫn quan tâm tới nỗi khổ của muôn dân và rất căm giận những hành vi bất lương của bọn cai trị. Nhiều lần ông đã can đảm đứng ra phê bình chỉ trích bọn chúng. Dưới triều Thanh có một tập quán là mỗi năm chọn lựa trong các tú tài ưu tú nhất sẽ được vào học trường quốc tử giám, nghĩa là đại học quốc gia, gọi là cống sinh. Bồ Tùng Linh đợi suốt một đời, cuối cùng ông cũng có cơ hội ấy. Nhưng đến khi được chọn, ông đã 71 tuổi, tuổi đã quá già, tóc đã bạc trắng, còn hy vọng làm gì nữa. Từ lâu ông đã hết hứng thú về thi cử, nên lần ấy ông từ chối, xin được ở yên quê nhà. Mười mấy năm nay, ông miệt mài sáng tác. Ngoài bộ Liêu Trai Chí Dị nổi tiếng, ông còn làm hơn 1.000 bài thơ, hơn 100 bài từ, hơn 500 thiên văn chương, 3 kịch bản và mười mấy bài ca dao. Tất cả những tác phẩm ấy đều phản ánh đời sống bình thường của nhân dân, biểu đạt sự yêu ghét của họ. Bồ Tùng Linh sống ở vùng nông thôn, tận mắt chứng kiến đời sống làm lụng vất vả của họ, gạo thóc làm ra không đủ đóng thuế. Nhiều người phải bán cả con cái, nên ông rất yêu quý nông dân. Ông chính là một tác giả của nông dân vậy.